Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Rani. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để đọc bài Kinh Đại Bi Tâm Đà Rani do Sư Thiện Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube playlist. Thủ nhãn số 37 là Bảo Kinh Thủ, tức là tay cầm quyển kinh báo. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báo. Câu chú tiếng Việt là Án A Hạ Ra Tát Ra Phạ Ni Nệ Giả Đà Ra Bố Nệ Đế Tát Phạ Hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 37 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là một số hình ảnh tượng trưng cho Bảo Kinh Thủ, tức là tay cầm quyển kinh báo. Và câu chú tiếng Phạn cho thủ nhãn này là Om Ahara Sarvavidya Dharabhujite Svaha Om Ahara Sarvavidya Dharabhujite Svaha Om Ahara Sarvavidya Dharabhujite Svaha. Đó, các bạn có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Thì trong phần phiên âm này, chữ nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Và nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ kéo dài một nhịp mà thôi. Một nhịp tức là cái thời lượng để chúng ta đọc cái nguyên âm đó bằng 1/2 của cái thời lượng mà chúng ta đọc cái nguyên âm mà có chữ in này. Chẳng hạn như chữ ôm thì chữ ô thì chúng ta đọc kéo dài hai nhịp ôm. Chữ ahara là chữ a đầu tiên có dấu gạch ngang thì chúng ta đọc là a, rồi chữ a kế tiếp màu đen này không có dấu gạch ngang trên đầu thì chúng ta đọc là h, rồi chữ kế tiếp là r, ahara. Không. Rồi kế tiếp là chữ sarva, sarva. Không. Không phải là sarva. Chữ R này là không có đọc lên thành chữ R mà đọc là đánh lưỡi lên thôi. Sarva, sarva, sarva. Chữ này là vidya, vidya. Chữ A này có dấu gạch ngang chúng ta phải đọc cho rõ là chữ A, không? Vidya, diya kéo chúng ta đọc ghép lại cho nó nhanh là vidya, vidya. Dhara, dhara. Chữ D đứng một mình thì chúng ta đọc là d. Chữ D và chữ H ghép lại chúng ta đọc là d. D đọc nhẹ nhưng mà có âm bật d. Dhara, dhara. Chữ U có dấu gạch ngang thì chúng ta đọc kéo dài hai nhịp. Bu, bu, bu. J, J, không, chữ J này được gọi là J, bu, J, T, chữ U và chữ E này chúng ta đọc kéo dài hai nhịp, trong khi đó chữ I là chúng ta đọc một nhịp mà thôi, bu, J, T, rồi kế tiếp là Swaha, Swa, Swaha, chữ hai chữ A này có dấu gạch ngang cho nên chúng ta đọc kéo dài hai nhịp ha. Swaha, swaha. Đó. Thì chúng ta chú ý rằng thay vì viết như thế thì có chỗ ghi là Om Ahara Sarvavidya Dhatu. Thấy không? Thay vì chữ Dhara mà là Dhatu. Pradite, thay vì là Pujite là Pradite Swaha. Câu thứ hai thì có thêm một chữ ahara nữa và có chữ visarga ở ngoài sau chữ dhara. Rồi câu thứ ba đó thì viết giống như cái câu mà mình đang học ở trên nhưng mà không có bỏ dấu, thì đó là những cái câu mà tương tự như cái câu mà chúng ta học, nhưng cái câu mà chúng ta học trên có màu đen và màu đỏ đó là cái câu chuẩn nhất để chúng ta có thể học, cho nên cái câu mà chúng ta học này là khớp với lại cái câu tiếng Việt trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni của sự thiền tâm. Và sau đây là nghĩa của các từ phạn. Chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú, vì câu chú không có nghĩa nhất định. Chữ ôm là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa. Chữ ahara nghĩa là nhiếp thọ. Chữ sarva vidya dhara là tất cả kim cương trì. Chữ pujite là cúng dường. Chữ swaha là quyết định thành tựu. Kinh báu, tức là bảo kinh, tiếng Phạn gọi là sutra. Trong tiếng Anh, chúng ta vẫn dùng chữ sutra, chứ không gọi là Bible. Ở đây, trì kinh không phải chỉ là học rộng nghe nhiều, mà là sống theo lý cơ thuận hành. Vì kinh là sự chứng nghiệm của giác giả, thì tất cả sự sống nhiệm màu đều là lẽ thật, là chân kinh. Do đó, chỉ có sự thực chứng mới là quyển kinh sống. Nếu ta chỉ học rộng nghe nhiều mà không sống như kinh thì chưa được thành tựu. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi xông ướp Tam Muội, Bát Nhã Lý Thú, nên tay phải để ngang trái tim, cầm trí ấn, sinh ra Bát Nhã Lý Thú Kinh nhằm giúp cho chúng sanh được nghe pháp lý chân thật. Muốn thành tựu pháp này, hành giả đặt quyển kinh Lý Thú Bát Nhã trước bản tôn, cúng dường, tác niệm tụng chú. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến bảo kinh thủ là câu số 53 cho tới câu số 56. Tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà dạ ta bà ha. Câu tiếng Phạn là Siddhaya swaha, maha siddhaya swaha. Bốn câu đó có nghĩa là thành tựu trí tuệ, tức bảo kinh thủ nhãn trong tướng tay Đại Bi. Hành giả suy tư về nghĩa không,
shunya,
tức là trống rỗng, của Bát Nhã, tức là đa văn, quảng học, nghe nhiều học rộng. Theo nghĩa đen thì người tu bảo kinh thủ sẽ thành tựu đa văn quảng học. Nhưng pháp thủ nhãn bảo kinh hiển bày nghĩa lý của pháp bảo, tức là nghĩa lý tột cùng của pháp, chứ không phải là nghĩa của câu cú trong ngôn từ. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy, chữ tất đà dạ có 5 nghĩa. Thứ nhất là thành tựu đốn kiết, thứ hai là thành biện, thứ ba là thành lợi, thứ tư là nhất thiết nghĩa thành tựu, và thứ năm là sở cung xưng tán. Thành tựu đốn kiết nghĩa là khi sử dụng thần chú này, thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả liền tức khắc được an lành, toại nguyện. Trì niệm chú Đại Bi đòi hỏi phải có sự tương ứng từ nỗ lực dụng công. Nếu không có sự nỗ lực hành trì tương ứng thì sẽ không có sự thành tựu. Nếu có sự cảm ứng, dung thông thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu. Tất đà dạ còn có nghĩa là thành biện, nghĩa là hành giả làm bất cứ việc gì thì kết quả đều đạt được viên mãn. Cũng gọi là thành lợi là vì mọi việc làm đều được thành tựu lợi ích. Nhất thiết nghĩa thành tựu có nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng đều được thành tựu. Sở cung xưng tán có nghĩa là mọi người đều khen ngợi, cung kính tán dương công đức của hành giả. Cầu Maha Tất Đà Dạ, Maha có nghĩa là lớn không có ngần mé. Câu chú này có nghĩa là hành giả đạt được mọi sự nghiệp to lớn, thành tựu được công đức thù thắng và đạo nghiệp viên mãn. Trong mọi việc, hành giả đều đạt được sự thành tựu viên mãn cao tột. Cả hai câu chú hợp lại, tất đà dạ ta bà ha, maha tất đà dạ ta bà ha, là bảo kinh thủ nhãn ấn pháp. Bảo kinh là sự quý giá vô vàng của kinh điển, chính là pháp bảo. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này, thì sẽ đạt được lợi lạc vô cùng vô tận. Trong tương lai, trí tuệ và sức ghi nhớ của quý vị sẽ rất tinh anh, nghĩa là có được khả năng bát văn cường ký, tức là nghe nhiều, nhớ kỹ. Ký ức của chúng ta thường hoạt động theo một lối riêng, cũng như không thể nào đi nếu không có cây gậy. Sau khi đọc được điều gì, chúng ta không thể nhớ rõ ràng hết được. Chỉ khi nào cần có sự học tập của mình, chúng ta mới lục lại, tìm kiếm hay tra cứu lại những ghi chép. Tại sao trí nhớ của mình lại quá kém? Vì quý vị chưa từng hành trì Bảo Kinh Thủ Nhãn Ấn Pháp này. Nếu quý vị hành trì Ấn Pháp này, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết thông tuệ và kiến thức rất đa dạng, giống như Tôn giả A Nan là đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật. Trên đây là lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa về ý nghĩa của bốn câu chú Đại Bi trong Bảo Kinh Thủ. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại, chúng ta đọc câu chú thêm một vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt và học thuộc. Om Ahara Sarva Vidya Dharabhujite Svaha. 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 Đó. Thì câu chú này thì chúng ta đọc như thế. Thì xin kính chúc các bạn học tốt phần câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.